Bài giáo lý ngày hôm nay, sư sẽ xin tiếp tục cái bài nói chuyện mà sư đã bắt đầu cách đây 2 tuần, hôm ngày 12 tháng 6, trong cái khóa thiền tập 2 ngày lần trước. Trong lần trước, cái bài giảng có cái tựa đề là làm thế nào để cho chúng ta biết là chúng ta tiến bộ trong vấn đề tu niệm. Bởi vì ai trong chúng ta khi tu niệm cũng mong muốn tiến bộ. Bây giờ làm thế nào để biết mình tiến bộ trong vấn đề tu niệm? Thì cái bài giảng này dựa vào cái lời dạy của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Xu Minh. Ngài Xu Minh dạy rằng quý vị là hành giả thực tập thiền tứ niệm xứ. Nếu mà quý vị muốn biết rằng quý vị tu niệm có tiến bộ hay không, thì quý vị phải xét rằng mình tu hành lâu như vậy, mình có chân thật hơn hay không. Đó là cái pháp thứ nhất, là pháp chân thật. Cái thứ hai là mình có đơn giản hơn hay không. Mình càng tu, mình càng phải đơn giản hơn. Điểm thứ ba, Ngài dạy rằng mình tu hành lâu như vậy, rồi mình có khiêm nhượng hơn hay không. Như vậy pháp thứ ba là pháp khiêm tốn. Và cuối cùng Ngài nói rằng cái người mà tu lâu, người ấy thì có tâm xả rất là nhiều. Như vậy là mình càng tu nhiều thì tâm xả mình phải rất là mạnh. Thì sư đại giảng cái điều thứ nhất, cái pháp thứ nhất là pháp chân thật. Do đó cái bài giảng tối hôm nay sẽ nói về cái sự đơn giản. Và nếu còn thì giờ sư sẽ nói các cái pháp khác. Thì trước khi nói về cái hành đơn giản, thì sư xin nhắc lại một điều là Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Ukunglala, trong khi mà Ngài đến dạy thiền ở tại Thích Ca Thiền Viện, thì có một vị thiền sinh nữ hỏi Ngài là bạch Ngài làm thế nào để biết mình tiến bộ trong vấn đề tu niệm. Thì Ngài Ukunglala trả lời rằng bây giờ sư xin lặp lại và để bổ túc cái bài giảng mà sư nói lần trước còn hơi thiếu. Là Ngài nói phải chắc tới 3 điểm. Thứ nhất là cái điều mà quý vị mong muốn tu niệm, cái ước muốn trong mong muốn tu niệm của quý vị nó còn ngày càng mạnh không. Nếu mà quý hành giả thực tập thiền mà tiến bộ, thì là cái ước muốn tu niệm của mình nó càng ngày nó phải càng mạnh. Thì cái đó là chuyện dĩ nhiên, mình tiến bộ là mình tu hay lắm. Và bởi vì mình có tiến bộ và cái sự mong cầu tu niệm của mình nó quá mạnh, do đó mà mình tinh tấn nhiều. Do đó điểm thứ hai là tinh tấn nhiều. Thứ nhất là cái ước mong tu niệm của mình nó phải mạnh, nó càng ngày càng mạnh. Và thứ hai là cái sự tinh tấn của mình nó càng ngày nó càng phát triển. Và cái thứ ba, Ngài dạy rằng một cái vị thiền sinh mà tu niệm mà càng ngày càng tiến bộ, vị ấy sẽ có cái hành khiêm kham nhẫn rất là mạnh. Như vậy thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Ukunglala nói tới ba điểm là chanh đá, ước muốn tu niệm, sự tinh tấn và hành kham nhẫn. Thì ở đây Ngài Hòa Thượng Xu Minh nói về sự chân thật, sự đơn giản, hành khiêm tốn và tâm xả. Thì sư không có thời giờ để nói giải thích ba cái điểm liên quan tới lời dạy của Ngài Ukunglala, hy vọng rằng một cái dịp khác. Và sư chỉ xin nói cho hết cái bốn cái điểm mà Ngài Hòa Thượng Xu Minh dạy. Vậy thì bây giờ sư nói tới điểm thứ hai là cái hành đơn giản. Thì cái sự đơn giản mình có thể nói trong ba điểm. Đơn giản liên quan tới lối sống của mình, đơn giản liên quan tới lời nói, và đơn giản liên quan tới vấn đề tu niệm. Bây giờ thế nào gọi là lối sống, có sự đơn giản trong lối sống? Thì cái này có lẽ quý vị cũng hiểu rồi. Là trong cái bài kinh Từ Bi Kinh, Đức Phật có nói thầy tỳ khưu mà có cái hành đơn giản thì vị ấy thanh bằng thụ phần an nhàn. Vị ấy không có ham gì hết, sống cuộc đời rất là thanh bằng. Thì khi mà nói tới cái sự đơn giản trong đời sống, trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thì có một cái phẩm tính mà trong Đạo Phật, Đức Phật rất là khen ngợi, đó là hành tri túc. Và khi mình biết tri túc, tự nhiên cái đời sống của mình nó đơn giản. Thì tri túc là gì? Thì sư có kiếm ở trong cái cuốn 38 Pháp Hạnh Phúc của Pháp Sư Thông Kham. Sư xin trích dẫn đây một vài điều, và nếu mà quý vị thấy thiếu sót thì xin mời quý vị đọc cái cuốn đó, 38 Pháp Hạnh Phúc. Thì Pháp Sư Thông Cam nói rằng cái chữ hành đơn hành trí túc đó, tiếng Pali gọi là Santuti. Santuti có nghĩa là vui thích trong những cái gì mà mình đã có. Ví dụ chẳng hạn như một vị sư y áo thực phẩm thuốc men có cái gì mình vui thích trong cái đó, mình không muốn thêm, mình không muốn cái khác. Rồi cái người mà tại gia cư sĩ vui thích trong vợ trong con của mình, trong tài sản mình có, không có đứng núi này trong núi nọ, thì cái sự mà tri túc đó, tri túc tức là thích những thỏa thích vào những cái gì mình đã có, rồi thỏa thích vào những gì mình được. Ví dụ các sư chẳng hạn thích cái gì mình có, ví dụ mình có một bộ y rồi này, mình hoan hỷ với bộ y này. Rồi ví dụ người ta cho mình một bộ y khác, mình cũng hoan hỷ với bộ y đó. Bởi vì quý vị biết đôi khi đó cái phẩm chất của y phục á nó khác nhau, thì quý vị mặc áo mặc quần quý vị biết có thứ tốt có thứ xấu, thì y cũng vậy, có thứ đẹp có thứ nó y nó không có được đẹp cho lắm, không được tốt cho lắm, không có được mềm mại, không có được thoải mái cho lắm. Thì các sư là đôi khi có cái tâm lựa chọn, do đó mà Đức Phật dạy rằng thầy tỳ khưu có cái hành tri túc, nghĩa là khi mà mình được một cái món gì rồi á, mình được một cái y, mình nói tôi không mong cầu cho tôi được một cái y mà cái quality nó tốt hơn hay là nó đẹp hơn, người ta cho cái gì là mình nhận cái đó. Thì vì tỳ khưu như vậy là có hành tri túc trong cái vấn đề mà ăn mặc. Rồi tri túc trong những gì mình đã có, trong những gì mình đã được, và tri túc một cách vừa phải. Thì cái chữ vừa phải này đó rất là khó mà nói. Thì trong kinh có nói chữ vừa phải này đó, người này nói vừa phải như vậy mà người kia nói cái chữ vừa phải khác nhau. Thật ra có 3 tiêu chuẩn để xác định cái chữ vừa phải, là vừa phải theo cái địa vị của mình. Cái này áp dụng cho những người tại gia cư sĩ, mình ở trong cái địa vị nào, mình được cái gì thì mình phải nhận cái đó là vừa phải. Vừa phải theo cái khả năng của mình, cái khả năng mình tới đó thôi thì mình được như vậy thôi, mình không muốn đòi hơn nữa. Rồi mình vừa phải theo cái chức phận của mình. Thì mấy cái này có dạng ở trong cái cuốn 38 món hạnh phúc, quý vị muốn quý vị đọc trở lại. Rồi riêng đối với người xuất gia thì như hồi nãy sư nói, người xuất gia như người tại gia cư sĩ phải có hành tri túc. Người xuất gia thì bằng lòng với tứ vật dùng, tức là bằng lòng với thực phẩm, y phục, thuốc men, chỗ ở, thuốc ngựa bệnh chẳng hạn, người ta cho cái gì mình phải chịu. Thì quý vị biết ngày mai có ở đây có 3 vị sẽ xuất gia giao duyên, xuất gia trong 10 ngày. Thì cái bài học đầu tiên mà cho các vị sư mới xuất gia thì là Đức Phật dạy rằng cái vị hòa thượng, tức là cái người mà đứng ra mà đỡ đầu cho các vị xuất gia đó, phải dạy cái vị tỳ khưu mới tu rằng kể từ giờ phút này thầy là có cái tướng mạo của một người xuất gia, do đó có 4 điều mà thầy phải nhớ. Hồi nãy thì có dạy cho các vị giới tự để nhớ vào ngày mai, là thứ nhất, thầy tỳ khưu phải lấy cái sự đi trì bình làm cái thực phẩm của mình. Quý vị đó một hình thức tri túc. Các sư không có thể nói rằng tôi là nhà sư, quý vị phải nấu cơm nấu bánh, quý vị đem tới chùa dân cúng. Nhà sư có bổn phận phải đi trì bình. Nhưng mà Đức Phật ngài nói không có tuyệt đối. Đó là cái nguyên tắc, các sư phải sống nhờ vào cái của mình đi xin của người khác. Tuy nhiên, thầy tỳ khưu trong kinh có nói, nếu như có người đem cơm nước thực phẩm tới chùa dân, có người người ta mời mình lại nhà, hay là người ta phát mình cho những cái phiếu gọi là phiếu thực phẩm, mình có quyền nhận. Như vậy căn bản của một vị tỳ khưu là về vấn đề thực phẩm, ông phải đi xin mà ăn. Chứ ông không thể ngồi đó mà ông bảo rằng tôi là ông sư, quý vị phải nấu đem tới dân tôi. Thì quý vị hiểu, cái này là Đức Phật dạy ngay cái vị tỳ khưu mới tu phải biết hành tri túc. Rồi tới kế nữa, chỗ ở. Vị tỳ khưu có cái nơi chỗ ở căn bản của mình là dưới gốc cây. À gốc cây biết bao nhiêu gốc cây, vô gốc cây ở. Chứ ông phải nói tôi là ông sư rồi, quý vị phải lập chùa lập miếu cho tôi ở. Tuy nhiên, quý vị thấy ông Đức Phật dạy như vậy rồi, Đức Phật lại nói nữa. Nếu như có người Phật tử, người ta hoan hỷ, người ta cúng dân cúng chùa chiền, cốc liêu, am miếu cho mình có quyền nhận. Nhưng mà cái căn bản của mình là cái gốc cây. Rồi thuốc ngựa bình, là quý vị biết cái chi không? Nước tiểu bò mà trộn với trái chùm ruột. Cái món này nó rất thông dụng ở bên Miến Điện và bên Ấn Độ. Các chư tăng nào mà đi qua hành đà bên đó, một cái loại, cái trái nó giống như chùm ruột, nó chua chua. Rồi ta ngâm ở trong nước tiểu bò. Cái mùi nó, khi mà ngâm một thời gian lâu, nó có cái mùi giống cái trái ô liu mà. Còn mà để mà mới nó hăng cái lắm. Nhưng mà nghe nói, cái thuốc nó uống vào, cái trái chùm ruột nó mà ăn vào đó, thì trị được rất nhiều thứ bệnh xương, rất bệnh gì. Nhưng mà các sự bệnh Miến Điện với bệnh Ấn Độ thích lắm. Và cái cuối cùng nữa là y phục. Chỗ thực phẩm, đi bát. Chỗ ở, gốc cây. Thuốc ngựa bình. Nước tiểu bò ngâm với trái chùm ruột. Trái chùm ruột ngâm trong nước tiểu bò. Và cái thứ tư là liên quan tới y phục. Thầy tỳ khưu phải đi vô trong nghĩa địa lườm vạ dơ về và may áo buồn. Chứ không phải nói là bởi vì tôi là ông tỳ khưu phải dâng y dâng bát cho tôi, không có như vậy. Mình phải, nếu mà mình không có y, mình phải vô trong đó mình lượm, cho mình không có đòi hỏi về Phật tử. Tuy nhiên, thì vì thấy Đức Phật dạy rồi, Đức Phật còn nói nữa, nếu như vị tỳ khưu được người Phật tử họ hoan hỷ, họ cúng dường y phục, mình có quyền nhận. Thành ra hành tri túc dạy cho một vị tỳ khưu mới tu ngay từ lúc đầu phải nhớ những cái điều như vậy. Thì liên quan tới hành tri túc, thì có đọc một cái câu chuyện có một vị tỳ khưu. Một vị tỳ khưu đó mới là y rắc rồi, mới mong là làm sao mà người Phật tử kiếm cho mình được một cái bộ y, mong được những người nhận được một bộ y do người Phật tử dâng. Thì một hôm đó, cái vị tỳ khưu đó mới đi vào trong một cái thành để khất thực. Mình nghĩ rằng trong cái thành này có thờ Phật, thờ Xá Lợi, do đó mà người Phật tử mà đi ra đi hành hương rất là đông. Do đó mình cái ngày hôm nay mình cũng đi lễ Phật đi, rồi sáng sớm á, trước khi mình đi vô mà lễ bái á, cái tháp đó mình đi tỳ bình và mong cho rằng trong khi mình đi tỳ bình thì mình nhận được một bộ y, bởi vì cái bộ y của mình đang mặc nó hư, nó sờn, nó rách rồi. Thì trong khi vị tỳ khưu đi như vậy và suy nghĩ như vậy đó, thì tự nhiên một cái tắc ý thiện nó phát khởi trong tâm ngài, ngài nghĩ rằng các vị thánh nhân không bao giờ nghĩ như vậy hết. Mình là một người nhà sư mà tu hành cho đàng hoàng tử tế, mình không bao giờ tham cầu cái chuyện đó. Vậy là ai dâng cho thì mặc thôi, còn nó rách thì kệ nó, mình phải có hành tri túc. Thì khi mà suy nghĩ như vậy thì sư quay được ra, không có đi bắt trong thành nữa, thì đi ra ngoài cho kiếm cái gì ăn thì ăn. Và ngày hôm sau đi bác trở lại nữa thì sư cũng đi ngoài thành thôi, thì sư đi ngang cái chỗ đó đó, một cái đống rác rất là lớn, và sư thấy trong đó có một cái gói mà của một cái người nào mà hồi đêm á họ đau bụng quá, họ đi xin lỗi, họ đi cầu trong đó, một cái tấm vải họ đi cầu đó. Mà nó thúi quá đi, ruồi nó bay đầy cái trơn. Cái vị sư nó bỏ cái bát xuống lại cái đống vải đó, cái tấm vải mà bọc thật ở trong đó, bằng ngoài này ruồi xanh nó bay đầy. Vị sư cát đi ngang qua hỏi, tại sao mà sư lại cái đống Phật lên chi vậy? Cái vị sư này mới trả lời, nó không phải chứ phải lại đống Phật đâu sư ạ, tôi đưa lại Đức Phật đó. Ông kia ông trả hỏi, tại sao mà sư lại Đức Phật, Phật đâu nằm trong Phật đó. Tôi nói, tôi lại Đức Phật là tại vì khi mà tôi nhìn cái đống cái miếng vải mà bọc cái đống Phật mà nó dơ như thế nào đó, mà Đức Phật mình là một vị vua mà ngài dám từ bỏ tất cả hết, rồi ngài đi vô trong rừng, ngài lườm tấm vải và bọc một cái xác chết của một người Chiên Đà La. Một cái người Chiên Đà La là một cái người mà cái giai cấp thấp nhất, rồi ngài lấy cái đó ngài đem về ngài mặc. Thì tôi thấy cái đống cái miếng vải mà bọc cái đống Phật nó hôi thối, nó dơ dáng nhớp nhúa như thế nào, mà tôi nhớ lại lời Phật, tôi cảm cái ân của Phật quá, do đó mà tôi lại ân của Phật. Và trong kinh nói rằng khi mà vị sư nói xong rồi, ông hoan hỷ với cái tâm của ông đối với Phật, và biến cái sự hoan hỷ trở thành tiền quả mà đắc đạo quả A La Hán ngay trước mặt cái đống Phật nữa. Đó là một cái bài học liên quan tới tri túc dành cho chư tăng. Bây giờ hành tri túc có thể áp dụng cho người tại gia cư sĩ. Người tại gia cư sĩ có vợ có chồng phải tri túc trong chuyện đó. Thì trong kinh có nói rất nhiều chuyện, nhưng mà ở đây tôi xin gác qua một bên, bởi vì có lẽ quý vị là cái người tại gia cư sĩ, quý vị hiểu như thế nào là có cái hành tri túc ở trong đó. Thì bây giờ xin nói tiếp cái sự tri túc trong vấn đề ngôn ngữ. Thì cái vấn đề trong khi mà mình sinh hoạt hàng ngày, cái ngôn ngữ của mình luôn luôn nó dạng gì? Đơn giản, không có cầu kỳ, không có dùng những cái danh từ mà người khác không có hiểu. Thì đây là nói với những người chắc có lẽ là học nhiều thì như vậy. Thì nhưng mà cái sự đơn giản mà trong lời nói nó áp dụng rất là nhiều ở trong cái vấn đề tu niệm của chúng ta. Đó là trong khi mà quý vị trình pháp, sư gặp rất nhiều thiền sinh đến trình pháp nói không ai hiểu hết. Một vị thiền sư Miến Điền không nói được tiếng Anh, phải nhờ một người thông dịch nói tiếng Anh dịch lại. Mình là cái người đứng từ thông dịch từ tiếng Việt ra tiếng Anh, là quý vị thấy đã khó khăn bao nhiêu lớp rồi. Rồi bây giờ cái người đó trình pháp mà chính họ nói mà mình cũng không hiểu nữa, thì bây giờ mình làm sao mà mình nói lại? Mà cái người mà sợ gì mà nói như vậy là tại vì không có kinh nghiệm thiền tập, nói theo cái sự tưởng tượng của mình thôi. Nhưng mà quý vị, lúc cái trường hợp đó là một cái trường hợp nó rất là khó khăn cho cái người dịch. Bởi vì cái cô nói ra một câu sứ không hiểu, hỏi lại cô nói của mình cũng hiểu. Nói ông thì dạ cũng hiểu, dịch lại cho ngài, ngài cũng hiểu, ngài hiểu gì hết. Thì quý vị thấy, khi mà quý vị thực tập thiền á, mà quý vị kinh nghiệm á, quý vị phải cố gắng làm thế nào để mà diệt tại kinh nghiệm quý vị một cách đơn giản. Cái đó là cả một cái nghệ thuật. Vì vậy vấn đề mà đơn giản trong lời nói áp dụng trong trường hợp tu niệm rất là đúng. Bây giờ sư xin tới một cái điểm khác nữa, là nói làm thế nào mà mình đừng cho người ta có cảm tưởng là mình người thánh thiện và trong sạch, thì đó là một hình thức đơn giản nữa. Nhưng mà cái này thật tình sư chỉ nghe các vị thiền sư ở tại tu viện của ngài Sư Minh nói, khi mới nói ra có lẽ quý vị hiểu rằng cái này gần như là cái sự chân thật nhiều hơn là đơn giản. Nhưng mà để tùy quý vị thập định là như thế nào. Là ví dụ chẳng hạn như khi mà nói về các cảm thọ, thì đây là một cái trường hợp không có đơn giản. Một cái người lên gặp thiền sư trình bày rất nhiều về vấn đề cảm thọ, những cái xúc động á mà cái vị thiền sinh nó có. Xúc động là tại sao gặp người này, bực người này, gặp người kia, thương người kia, trong khi mà tu niệm như vậy nó có những cái tình cảm như vậy. Thì sau khi mà nói như vậy thì thiền sư ông hỏi, vậy thì cái tâm của cô lúc bây giờ ở đâu? Quý vị thấy câu hỏi rất là rốt ráo. Nghĩa là tất cả những cái cảm xúc nào mà cô có đối với những người xung quanh, thật tình tôi không có cần biết. Tôi chỉ hỏi cô một câu là, trong khi như vậy cô có cái sự chánh niệm không? Nghĩa là tâm của cô lúc bây giờ nó ở đâu? Câu hỏi rất thì rất rốt ráo như vậy, nhưng mà cái vị thiền sư nó rất là tức. Cái cô thiền sinh cố bảo là, trong khi mà tôi có những cái xúc động như vậy, sư không giúp cho tôi mà sư còn gọi là truy tôi, còn kiếm mọi cách để thắt tôi nữa. Thì cái vị thiền sư trả lời nói, người như vậy là người không đơn giản, tôi rất là khó mà tôi giúp được. Rồi có những cái vị khác, đây không phải là sư nói xấu người khác, nhưng mà sư trích ra những cái sự như vậy, những cái sự kiện như vậy để quý vị hiểu cái chữ đơn giản họ dùng, rồi mình rút kinh nghiệm trong cái vấn đề tu niệm của mình. Khi trình bày một cái kinh nghiệm nói rằng, hôm nay tôi nói với sư như vậy, nhưng mà cách đây 2 năm tôi đi thực tập tại một cái trung tâm nào đó, là cái tâm tôi lúc bây giờ rất là yên, và tôi kinh nghiệm còn sâu xa hơn cái chuyện này nữa. Thì vì thực sự nói cái đó cũng phải là đơn giản nữa. Là tại sao hiện cái gì mà có hiện trong hiện tại mình cứ nói đi, dù chi mình so sánh trong quá khứ, một hình thức giống như mình khoe khoang á. Quý vị thấy nó có cái sự khoe khoang, cái sự thiếu chân thật, mà họ gọi là sự đơn giản. Đó là tóm tắt lại là trong đơn giản trong cuộc sống, đơn giản trong lời nói, và đơn giản trong khi mà mình tu niệm. Nghĩa là cái lời nói của mình trong khi mình tu niệm làm thế nào nó càng đơn giản càng tốt, để cho cái vị thiền sư họ có thể lãnh hội được và giúp mình. Thì nó đòi hỏi nhiều thời giờ và cái kinh nghiệm tu niệm của mình. Bây giờ sư xin nói đến cái hành kế, đó là về cái hành khiêm tốn. Thì hành khiêm tốn được Đức Phật nhắc nhở trong 2 bài kinh khác nhau, đó là bài Từ Bi Kinh và cái bài Hạnh Phúc Kinh. Thì trong bài Từ Bi Kinh, quý vị đọc một buổi sáng, quý vị thấy có cái câu nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang. Thì không màng khoe khoang đó là cái sự khiêm tốn. Trong bài kinh Hạnh Phúc thì Đức Phật dạy rằng cái hành khiêm tốn, cái sự khiêm nhường là một trong 38 hạnh phúc. Trong bài kinh Hạnh Phúc này, cái Hạnh Phúc Kinh là cái bài kinh mà để trả lời một cái câu hỏi của một vị trời hỏi Đức Phật là làm thế nào để có được hạnh phúc. Đức Phật dạy có thể 38 pháp, và trong đó ngài nói hành khiêm nhường là một trong những cái pháp mà đưa đến chúng ta đến cái sự hạnh phúc. Thì Pháp Sư Thông Cam trong cái cuốn 38 điều hạnh phúc, thầy nói rằng cái người khiêm nhường là người tự làm cho tâm mình có lễ phép đối với người khác. Khi mình khiêm nhường thì mình rất lễ phép đối với người khác. Và người khiêm nhường thấy cái sự tai hại của việc chấp ta, của cái ngã ái, nghĩa là cái người khiêm nhường thấy cái sự cái ngã này nó vô ích quá đi, do đó họ cố gắng họ khiêm nhường. Thì trạng thái của cái người có nếp hành khiêm nhường là như thế nào? Để hồi nãy mình nói, cái người khiêm nhường là người có cái tâm rất là lễ phép đối với người khác. Thứ hai đó, người đó khi mà lễ phép thì không có ngã mạn. Người thứ ba đó, dứt bỏ được 3 điều cố chấp. 3 là cái điều này mình thấy mình đôi khi cũng bị nữa. Cố chấp về cái gì? Cố chấp về cái dòng giống của mình. Tôi là dòng vua. Ở bên Ấn Độ hồi xưa tôi là dòng dũng sĩ, hay là tôi là dòng bà la môn, chẳng hạn như vậy. Mình chấp vào cái dòng giống của mình, cho nên mình rất là ngạ mạn, không có phép khiêm nhường. Mình chấp vào gia tộc của mình, gia mình thuộc về gia đình quý phái, gia đình làm ăn lương thiện đàng hoàng tử tế, cho nên có một cái số chuyện mà mình không muốn làm. Và chấp bởi vì mình có giàu có và mình có địa vị. Ba cái chấp này gọi là cái chấp, cái ba điều cố chấp làm cho cái thắt khiêm nhường của mình nó mất. Rồi cái người mà có cái nết hành khiêm nhường á, người ấy tự ví mình như một miếng vải lau chân. Đây là một cái vật dù đó, cái miếng vải mà để mà lau chân á, cái đó không có giá trị hết, ai cũng đạp lên được hết trơn. Đôi khi các sư cũng phải suy nghĩ như vậy, mình chỉ là một miếng vải lau chân mà thôi, ai muốn đạp lên cái việc đạp thôi. Thì khi mình nghĩ như vậy là tự nhiên cái sự ngạ mạn mình nó bớt. Giống như con bò gãy cái sừng, con bò mà nó có sừng á thì nó tấn công những con bò khác, còn mà nó gãy sừng là thôi nó sợ. Thì mình cũng phải, mình nghĩ là mình không có muốn tấn công ai hết, mình không muốn chọc ghẹo cho ai hết, thì tự nhiên mình có được cái hành kiếm nhiều. Và mình tự mình cảm thấy như mình là con rắn mà bị nhổ cái răng. Con rắn thì nó có cái răng, nó cắn người khác và nó truyền cái nọc độc, mà có lẽ khi mình nhổ cái răng rồi thì nọc độc nó cũng mất theo. Đó, mình giống như con rắn nhổ răng, mình không có uy quyền, mình không có thế lực đối với ai hết. Và mình thấy rằng cái sự ngạ mạn nó nguy hiểm quá đi, thì có cái sự nhún nhường. Người mà hành có cái hành nhún nhường đó, đây là một cái vài lợi ích của cái sự hành khiêm tốn. Nói rằng khi mà mình có hành khiêm tốn, ai cũng thương mình. Sư có một vị thầy là Ngài Hòa Thượng Kusila Nanda. Ngài rất là giỏi, một vị sư Miến Điện. Ngài đầu bằng rất là cao, vậy mà Ngài có tính khiêm nhường, ai cũng khen hết. Rồi ai cũng kính, ai cũng thương, rồi ai cũng kính, rồi ai cũng thích giao thiệp. Đó là lợi ích của cái hành khiêm nhường. Rồi người đó là người có bạn lành. Rồi người là người nơi nương nhờ cho mình trong kiếp này và trong kiếp sau. Khi mình có hành khiêm nhường, mình không có ngạ mạn thì mình tu niệm được, mình trở thành là người nương nhờ của mình trong kiếp này và trong kiếp sau. Và cái người mà có hành khiêm nhường ở trong kinh nói, khi chết đi nó sẽ tái sanh vào nơi an vui. Đó là nói về hành, về cái lợi ích của hành khiêm nhường. Quý vị biết rằng Ngài A Đầu Lâu Đà, tức là một trong vị đại đệ tử của Phật, Ngài được Đức Phật nhận là cái người mà có rất nhiều thần thông, đệ nhất về thần thông, à không, đệ nhất về thiền. Ngài rất giỏi về thiền. Thì trong đó Ngài A Đầu Lâu Đà đó, trong một lần Ngài tu niệm, Ngài đi kinh hành dưới một cái bụi tre, rồi Ngài ngồi xuống, Ngài nghỉ. Và trong khi mà Ngài ngồi nghỉ như vậy, tự nhiên nó có 8 cái điều nó xảy ra trong tâm của Ngài. Người ta gọi là 7 cái điều thôi. Rồi sau khi mà Đức Phật thấy Ngài A Đầu Lâu Đà nghĩ 7 điều như vậy, Đức Phật thêm một cái điều nữa là 8. Thì 8 điều đó người ta gọi là 8 cái pháp của bậc thánh nhân. Thì trong đó có này, ít tham muốn là 1. Thứ hai nữa là trí túc. Thứ ba là sống ẩn dật. Rồi thứ tư là phải có cái sự tinh tấn. Thứ năm phải có chánh niệm, có định, có trí tuệ. Và cuối cùng chúng ta tu niệm để lấy niết bàn làm cứu cánh. Thì Ngài A Nậu Lâu Đà, Ngài suy nghĩ rằng cái pháp này, tức là cái sự tu niệm này, nó chỉ dành riêng cho những người nào mà ít ham muốn. Thì cái ít ham muốn đó, theo cái lời giải thích của Ngài Hòa Thượng Usananda này, cái ít ham muốn đó là cái sự khiêm tốn. Khiêm tốn là sao? Khiêm tốn là nhún nhường trong sự tu chứng. Nghĩa là khi mình có tu chứng, mình có đạt cái gì đó, mình phải khiêm tốn, mình cũng phải nhún nhường. Mình cũng không muốn, cũng không khoe khoang với ai hết. Người mà khiêm tốn là cái người mà ít ham muốn, có nghĩa là cái người mà là một vị sư đó, mà dù có thuộc lòng tâm tàng đó, mình cũng không nên nói cái gì nữa. Đó là khiêm tốn trong pháp hành, được khiêm tốn trong pháp học. Rồi có một vài vị sư, người ta hành cái hành Đầu Đà. Hành Đầu Đà có cả thầy là 13. Có nhiều vị chỉ đi ăn bát mà thôi. Có vị chỉ mặc y thân tạo y, tức là hồi nãy sư nói đó, y mà lượm ở trong địa địa, tại lượm trong địa địa, gọi là hành Đầu Đà đó. Thì các vị sư mà hành Đầu Đà phải nhớ một điều, đừng có nói cho ai biết là mình làm hành Đầu Đà, mới gọi là có pháp khiêm tốn. Tại vì sao như vậy? Tại vì trong kinh nó có 3 cái hạng người á, mà người ta rất là thích theo. Cái hạng người thứ nhất á, là cái hạng người mà có cái tướng mạo ở ngoài rất là đẹp. Thì nói người đó người ta thích theo lắm, vì người ta nghĩ người này mặt mày phúc hậu dễ thương, người ta theo. Người thứ hai là người nói giỏi, người nào mà nói giỏi người ta thích theo lắm. Người thứ ba là cái người mà tu những cái pháp hành mà khổ hành, Do đó những người này có rất nhiều đệ tử tu khổ hạnh. Ví dụ như đi tỉ bình khất thực ra mặc phấn tạo y, hay ở trong rừng ở dưới cội cây, mấy cái hành đó người khác người đời họ thích theo hay lắm. Do đó mà Đức Phật ngài dạy rằng cái gì mà tỳ khưu mà hành hành đầu đà phải cố gắng đừng có để cho người nào biết đó, thì cái đó gọi là pháp kiêm nhiệm. Bây giờ tôi xin trở lại cái điểm liên quan tới về vấn đề kinh nghiệm Phật pháp và đừng có khoe khoang. Mấy lúc gần đây có một số thiền sinh, sư nói có một số thôi, các vị đã tự xưng là mình đã kinh nghiệm Phật pháp, đắc đạo quả, hay là chỉ vì này vì kia, vì này đã đắc đạo quả, vì kia đắc đạo quả. Đa số là học trò của các cái vị thiền sinh đó. Và chính phần cá nhân sư, sư cũng có gặp một cái vị sư, sư xin không có nói tên của vị đó như thế nào, là vị đó thuộc về quốc tịch nào. Vị sư đó mới tuyên bố một câu. Vị sư đó nói về nói với tất cả các thiền sinh khác là hồi xưa đó mà tôi chưa mà đi tu đó, thì cách đó khoảng chừng 10 năm tôi đã gặp ngài Hòa Thượng Ma Chi. Và khi mà tôi thực tập với ngài, tôi kinh nghiệm được Phật pháp rất là sâu sắc. Và sau đó thì tôi đi dạy. Và trong 10 năm đó, tôi dạy 10, tôi có được 1.000 người học trò. Mà 1.000 người đó là 1.000 ông cha Thiên Chúa giáo. Và 1.000 ông cha Thiên Chúa giáo đó, tất cả đều qua được kinh nghiệm 16 tầng tuệ hết. Rồi một cách khác nghĩa là tôi đã huấn luyện được 1.000 ông tu đắc quả tu đạo hơn. Quý vị thấy câu nói rất là khủng khiếp. Thì bây giờ khi mà sư đem những cái câu chuyện đó sư nói ở tại cái thiền viện của ngài Sư U Minh á, thì cái vị mà phụ tá thiền sư á, ngài kể lại cho sư một câu chuyện khác. Ngài nói ở đây có một vị sư ngoại quốc tới thiền viện này gặp chúng tôi, là gặp ngài Hòa Thượng và gặp ông á. Thì có cái lễ bên trung tâm của ngài Sư U Minh, quý vị sau này quý vị qua tập quý vị thấy ngài Hòa Thượng thì năm nay 86 tuổi, mà cái vị phụ tá thiền sư mới có 37 tuổi thôi. Nhưng mà cứ mỗi lần có một vị sư ngoại quốc nào tới mà muốn xin học hỏi hay là muốn xin vô tu niệm á, ngài đều ngồi đó chờ đó, ngài đi kêu cái vị phó thiền sư tới. Và khi nào mà có sự hiện diện của hai vị thì ngài bắt đầu ngài mới nói chuyện. Ý ngài muốn cho những cái người mà tới mà thực tập đó biết rằng á, cái vị phó thiền sư này á, là trong tương lai sẽ thay tôi để mà dạy dỗ quý vị. Thì trong khi mà cái vị thiền sinh ngoại quốc đã tới, vị sư ngoại quốc đã tới gặp ngài Hòa Thượng Sư U Minh, thì có sự có mặt của cái vị mà phó thiền sư ngồi đó. Thì cái vị sư ngoại quốc đó mới nói với ngài Sư U Minh, nói bạch ngài, con đến cái tu viện của ngài, con xin tu bởi vì con đã kinh nghiệm được đạo quả tu đạo hồn và tư đà. Bây giờ xin ngài hoan hỷ, ngài dạy cho con để con đắc được đạo quả A-na-hàm. Thì lúc bây giờ thì phó thiền sư kể cho sư nghe, nói là ngài Sư U Minh nhìn vị phó thiền sư, ngài nói thư này là hết thuốc chữa. Nói như vậy là không hiểu tâm mình là gì hết. Thì sư có yêu cầu cái vị phó thiền sư giải thích, thì cái vị đó nói như thế này. Nên ngài Hòa Thượng Sư U Minh nói, khi một vị mà đã có khả năng kinh nghiệm để đắc đạo quả tu đạo hồn và tu đà hàm, tư đà hàm, tức là hai thần thánh đầu tiên có cả thể là 4, tu đạo hồn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán. Nếu mà mình đã kinh nghiệm được thần thánh thứ nhất, thần thánh thứ hai, mình có khả năng để tới thần thánh thứ ba, bởi vì mình biết phải cần cái gì để đưa đến sự giác ngộ. Cái vị ấy hiểu rất rõ điều kiện nào để giúp vị ấy giác ngộ, bởi vì tới hai lần luôn. Do đó vị ấy không cần tới một người nào để mà giúp mình mà đạt được cái thần thứ ba hết. Thành ra cái người mà nói câu này á, là cái người không hiểu tâm mình. Mà cái người không hiểu tâm mình là cái người không phải giác ngộ. Thì để chứng minh cái điểm này đó, ngài Hòa Thượng Sư U Minh ngài hay kể một cái câu chuyện trong lịch sử. Nói rằng lúc mà Đức Phật còn tại thế đó, có một cái vị đó, ngài tên là Cấp Cô Độc Anatha Pindika, là một cái vị cư sĩ tại gia mà hộ trì Đức Phật. Thì vì đó là cũng mua bỏ tiền ra mua cái đất để làm thiết lập cái chùa Kỳ Viên. Thì trưởng giả Cấp Cô Độc có 3 người con gái. Thì hai cái cô con gái đầu đó, khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp á, cô đắc đạo quả tu đạo hồn, nghe cái không đắc đạo quả liền được thần thánh thứ nhất, vị thứ cô thứ nhất, cô thứ hai. Riêng cô thứ ba đó rất là có ba la mật rất là mạnh. Nghe Đức Phật thuyết pháp tắt tới hai phần luôn, nghĩa là tầng thánh thứ nhất và tầng thánh thứ nhì. Thì quý vị biết trong gia đình của Trần Dạ Cấp Cô Độc, ông Cấp Cô Độc cũng đắc đạo quả tu độ hơn. Người con gái thứ nhất đắc đạo quả tu độ hơn, người con gái thứ hai đắc đạo quả tu độ hơn. Như vậy là ba người, và cuối cùng cô con gái thứ tư đắc đạo quả tu đà. Thì cái cô con gái thứ tư này á, cô là rất là yêu mình. Tới một cô sống được một thời gian rồi cái cô yếu quá, cô chết. Thì khi mà cô chết á, thì lúc mà sức khỏe tới lúc mà suy sụp rồi đó, thì người ta báo cho cô Cô Độc biết, và ông Cấp Cô Độc tới thăm cô, có lẽ là lần cuối để mà chia tay luôn đó, bởi vì bây giờ biết con mình sắp chết rồi. Thì trong khi tới như vậy thì cô kêu cha mình, tức là ông Cấp Cô Độc, bằng em, nói là ủa em đến thăm chị à, nói như vậy đó. Thì ông rất là buồn, ông nói mình đẻ nó ra, nó là con của mình mà nó giờ phút chót mà nó mê mờ lên đồi, nó gọi mình bằng em, và nó là người tu niệm chứ đâu có phải là những người bình thường. Thì ông đem cái chuyện ông cảm thấy rất là đau khổ. Nhưng mà quý vị hiểu tại vì sao cô gọi ông bằng em rồi chứ gì. Cho đó ông đem câu chuyện ông trình bày cho Đức Phật. Thì Đức Phật nói cô này, cô nói về phương diện đạo quả, bởi vì đạo hữu có đạo quả, đắc đạo quả tu đạo hoàn thôi, mà cô thì đắc đạo quả tư đà hàm, trên ông một bậc. Cho đó đứng về phương diện gia đình á, cô là con của ông, nhưng mà đứng về phương diện đạo quả, cô là chị của đạo hữu. Và đây là cái lời mà cô muốn nhắn nhủ cho đạo hữu biết rằng là cô đã đắc đạo quả tư đà hàm hơn đạo hữu, chứ không phải là cô lẫn lộn đâu. Thì ngài sử minh, ngài phân tích Trực Giác Cấp Cô Độc là một vị thánh nhân, nàng Sunanda con của Trực Giác Cấp Cô Độc là một vị thánh nhân. Hai người này cái mối quan hệ rất là chặt chẽ, là cha con. Vậy mà nàng Sunanda vẫn không nói cho đạo hữu Cấp Cô Độc biết là mình đã đắc đạo quả tu đạo hữu. Thì mình là có cái tư cách gì mà mình đi mình nói xung quanh? Như vậy quý vị thấy ngài ý muốn nói là một vị mà khi mà đã đắc đạo quả, tức là một vị thánh nhân rồi, các ngài không cần phải nói chi nữa, bởi vì các ngài thấy nói nữa thêm vô ích thôi. Do đó mà những người mà nói là những người không có đắc đạo quả. Đó là cái điểm mà ngài Hòa Thượng Sư Minh nói đó. Rồi bây giờ cái câu hỏi đặt ra là ai mà có khả năng biết người khác đắc đạo quả? Thì chỉ câu trả lời là chỉ có Đức Phật mà biết mà thôi. Còn mình á, mình nói tới đắc các từng tuệ, đắc đạo quả, mình nói tới với cái lòng tham muốn. Do đó mà trong tu viện của ngài Sư Minh không bao giờ người ta nói tới vấn đề tuệ giác. Người ta không bao giờ nói tới vấn đề đắc đạo quả, mà người ta chỉ nói quý vị cố gắng duy trì chánh niệm và phát triển tâm sản. Và đây là một cái câu hỏi khác liên quan tới vấn đề kinh nghiệm Phật pháp. Một lần nọ có một người hỏi hai vị hòa thượng khác nhau. Sư xin miệng nói cái tên của vị hòa thượng nào. Một vị hòa thượng, người ta hỏi cái câu như thế này: khi mà một vị thiền sinh mà đắc đạo quả, thì cái vị ấy biết trước hay là vị thầy biết trước? Ai biết trước ai? Khi một người mà thiền sinh mà tu niệm với một vị thầy đó, rồi cái vị đó mà kinh nghiệm Phật pháp á, vị ấy biết trước hay là vị thầy biết trước? Vì có cột cần có vị thầy định chỉ cho cái vị thiền sinh đó biết rằng là cô là ông là bà đã kinh nghiệm Phật pháp không, hay là cái vị ấy tự động mà biết? Thì có hai câu trả lời khác nhau. Một vị thiền sư nói rằng cái người thiền sinh không thể nào mà kinh nghiệm được, không thể nào biết được, dù đã kinh nghiệm phải nhờ một vị thầy mà là hướng dẫn cho mình. Vị thầy thứ hai trả lời là theo ý của tôi đó là cái người Phật tử, cái người thiền sinh phải biết trước, vì thầy chỉ là cái người kế để mà xác nhận cái chuyện đó mà thôi. Thì chỉ đem hai cái câu trả lời hỏi ngài Hòa Thượng Kim Triệu, thì ngài nói ngài đồng ý với cái vị thứ hai. Thì tôi hỏi tại sao mà ngài đồng ý với vị thứ hai, thì ngài nói nó rất là dễ hiểu, là bởi vì theo tôi nghĩ á, cũng giống như bây giờ sư bị bệnh nóng sốt, ban sốt chẳng hạn, bây giờ sư tới bác sĩ cho thuốc uống, khi mà thuốc mà uống mà hay mà vô mà sư hết bệnh á, thì sư biết trước là thầy hay là bác sĩ biết trước? Sư phải biết trước. Sư sẽ thấy tự nhiên cái cơn sốt nó xuống và sư cảm thấy rất là thoải mái. Sư sẽ đi trở lại bác sĩ, ở bác sĩ đó đúng rồi, cơn sốt của ông đã qua nhờ ông uống thuốc này. Do đó mà ngài Kim Điều nói rằng cái vị thầy thứ hai, cái câu trả lời nó sâu sắc hơn. Vậy là khi mà mình kinh nghiệm được Phật pháp là mình phải tự biết lấy. Thành ra quý vị thấy, khi cái người mà thật sự học kinh nghiệm Phật pháp, không cần phải ai nói cho mình biết là mình đã kinh nghiệm Phật pháp, tự động có tới và mình hiểu rằng mình đã kinh nghiệm Phật pháp. Và quý vị thấy khi mà nó kinh nghiệm Phật pháp, có nhiều vị thiền sư nói nó rõ giống như những cái chỉ tay ở trong bàn tay của quý vị này, chứ không phải là mình nói mơ hồ, mình nói dùng nhiều ngôn ngữ để miêu tả, không có. Thì nó kinh nghiệm trực giống như thấy những cái chỉ tay ở trong bàn tay của mình như vậy. Và một cái câu khác của một vị thiền sư nói rằng, một cái người mà tự mạng là cho mình tu là đủ rồi, mình đã kinh nghiệm đầy đủ rồi, mình biết hết rồi mà mình không cần ai làm thầy nữa. Ngài Sư Minh nói như vậy, thì người ấy sẽ bắt đầu thoái hóa trên vấn đề tâm linh của họ. Do đó mà cái lời của Ngài Hòa Thượng Sư Minh nói là luôn luôn phải tu niệm, luôn luôn tu niệm, tu niệm, tu niệm. Ngài nói Ngài tu niệm và Ngài khuyến khích chư tăng tu niệm, không bao giờ đủ hết. Thì khi mà mình nói mình đủ rồi, mình không cần ai nữa, lúc đó mình sẽ đi xuống trong cái đời sống tâm linh của mình. Khi nói về pháp khiêm nhường, mình nhớ tới cái chuyện ngã mạn hồi nãy sư nhắc nhở một vài lần liên quan tới cái chuyện ngã mạn. Thì quý vị biết ba cái tham ái, tà kiến và ngã mạn, ba cái này tiếng Pali gọi là papancha. Papancha là cái pháp làm cho tăng trưởng thêm, làm cho dài ra, làm tăng trưởng thêm, làm dài cái gì, làm dài, làm cho đời sống của chúng sanh ở trong vòng sinh tử nó càng ngày nó càng dài ra. Ba cái pháp này đó, nghĩa là ngày nào mà quý vị còn nhiều tham ái, ngày nào quý vị còn tà kiến và có ngạ mạn, thì cái đời sống của quý vị trong vòng sinh tử luân hồi nó càng ngày nó càng dài, nó không bao giờ chấm dứt. Và ngài A Nậu Lỗ Đà nói là cái pháp mà tu niệm mà ngài chứng nghiệm, cái này chỉ dành riêng cho những người nào mà không có tham ái và ngạ mạn. Thế thì nhắc lại, lặp lại cho quý vị nghe cái vấn đề mà ngạ mạn đó. Nói rằng những ai Phật pháp, nói là pháp bảo đó, pháp bảo là kinh nghiệm pháp bảo, Phật pháp chỉ dành riêng cho những ai thích thú hoan hỷ trong các pháp mà không bị ba cái pháp kéo dài nên nó đè nén, nó chi phối. Pháp không bị tham ái, tà kiến, ngạ mạn chi phối, đó là niết bàn. Ai vẫn còn chìm đắm trong ba pháp này thì không nỗ lực diệt trừ chúng, hoan hỷ với chúng, cả ý không bao giờ thành tựu trong Phật pháp. Đó là cái lời của ngài A Nậu Lỗ Đà đó, không phải là người của ngài A Nậu Lỗ Đà, nhưng mà cái điều này là cái điều mà ngài Đức Phật thêm vào bảy cái điều mà ngài A Nậu Lỗ Đà nói, nghĩ tới ngài A Nậu Lỗ Đà nghĩ tới bảy điều, và cái điều này là điều Đức Phật thêm vào nữa, là những ai mà vẫn còn chìm đắm trong cái tà kiến, trong tham ái, trong tà kiến và trong ngạ mạn, người ấy hoan hỷ với chúng, sống với chúng mà không chịu diệt trừ chúng, cả ý sẽ không bao giờ thành tựu trong Phật pháp. Đó là lời của Đức Phật. Và sư xin trích dẫn ở đây một lời dạy của ngài Hòa thượng, ngài thiền sư Ujjotika, trong cái cuốn tắc là lần trước sư đã có giới thiệu với quý vị là Tuyết trong mùa hè, The Snow in the Summer. Thì ngài này cũng là một cái vị thiền sư rất là nổi tiếng và hiện giờ được rất nhiều người Miến Điện thích. Ngài nói: khi hành thiền mà có những bất thiện tâm phát sanh như sự tức giận, sự bực bội, sự tuyệt vọng, sự tham lam hay luyến ái, dính mắc, ta thấy khó chịu và giận mình. Bây giờ những cái phiền não nó phát khởi, mình thấy bực bội và mình giận. Tại sao mà mình giận? Bởi vì mình nghĩ rằng ta là thiền sinh, tôi là Phật tử, tôi là người đang thực hành Phật pháp, tôi là người biết rất nhiều Phật pháp, tôi muốn biết cái gì đúng và cái gì sai. Hiểu như vậy là quý vị lọt vào cái chuyện ngã mạn. Thế quý vị thấy, hệ mà tham ái sân hận mà nó phát khởi là chỉ việc ghi điểm thôi, ghi nhận thôi, mà đừng có bực tức với nó. Bực tức với nó, mình diệt nó không được mà mình lọt vào ngã mạn, thì là mình cứ tới lui hoài trong vòng sanh tử luân hồi. Đó là ý của ngài muốn nói như vậy đó. Khi ngã mạn đang có mặt, ta hãy nhìn thẳng vào tâm ngã mạn ấy, cũng như chúng ta nhìn thẳng vào tâm tham lam, cái tâm sân hận của mình. Phải nhìn cho thật kỹ, thấy cho thật rõ phiền não, thì chúng từ đồng biến mất như một nhà ảo thuật. Chỉ có một vị A-la-hán mới dứt ngã mạn, thì trong tất cả các phiền não ngã mạn rất là khó diệt. Và cái vị mà A-la-hán là cái sự kinh nghiệm rốt ráo cuối cùng rồi đó, thì ngài mới dứt được cái tâm ngã mạn. Ngài nói cũng đừng có cố gắng khuyên mình nên khiêm tốn. Hãy tỉnh thức và ghi nhận tâm tự cao tự đại của mình, mọi sự nó sẽ êm xuôi. Trong khi mà quý vị tu niệm, quý vị đừng có nghĩ cái tâm mà ngạ mạn nó phát khởi thì quý vị nghĩ rằng mình phải có cái hành kiến tốt, không cần làm như chuyện đó. Mình chỉ ghi nhận cái tâm ngạ mạn, tâm ngạ mạn nó sẽ biến mất. Đó là cái chuyện mình phải làm mà thôi. Điều quan trọng, đây là một cái chỗ khác này nói, điều quan trọng mà mỗi chúng ta phải làm là hiểu mình một cách sâu xa. Hiểu một cách thấu đáo những gì xảy ra trong cuộc đời của chính mình. Đừng lừa mình và đừng dối người, cũng đừng nghe theo ai cả. Đừng theo một lý tưởng nào mà khi mình mới nghe qua thì mình thấy hay và đẹp. Hiểu thái độ và lý do tại sao chúng ta làm hay nói một điều gì. Ngài nói khi mà mình hiểu mình rồi đó, thì khi mình nói một điều gì, mình làm điều gì, mình hiểu rất là rõ. Thì ở đây sư có thường thường kể câu chuyện cho quý vị nghe là sư trước khi mà sư tu niệm ở bên trung tâm của ngài sư minh là sư về sư cúng cái giường đó, quý vị còn nhớ câu chuyện đó không? Sư cúng cái giường rồi vị thiền sư nhắc hỏi sư hỏi sư cúng cái giường làm gì, sư nói dạ tôi cúng cái giường bởi vì 7 tháng rồi tôi nằm ở đây tôi không có giường, tại sao bây giờ tôi đi rồi tôi muốn cúng cái giường để cho các vị tới. Thì quý vị thấy cái tâm của sư nó cao thượng phải không ạ? Nhưng mà vị thiền sư nói quay lại cho kỹ. Thì khi mà vị ấy nói một hai lần thì sư tự nhiên sư ngồi trước. Té ra khi mà sư ngồi xâm thiền thì thấy cái tâm của sư á, nó muốn rằng cúng cái giường để bữa nào vô trở lại ở cái chỗ đó. Để mình cúng cái giường rồi mà thì tự nhiên họ phải cho mình vô chỗ đó, cho họ đâu có để mình đi chỗ khác. Thì sư nói đó, mình phải nhìn cho thật sâu để mình thấy dưới cái lớp mà cái lòng mà kêu mình là quảng đài mà lo lắng cho người khác, còn cái tâm mình nghĩa là nó muốn lợi dụng, không phải lợi dụng nhưng mà cái tâm mình nó mong cầu cái chuyện gì trong đó. Thì sư muốn nói là thì phải hiểu thái độ và lý do tại sao mà chúng ta làm một cái điều gì. Khi mình làm một điều gì đó mình phải hiểu cho rõ ràng. Khi hiểu rõ mình như thế ta mới bắt đầu giúp người khác đó. Cái tiêu chuẩn của ngài này là phải hiểu mình rồi mới giúp người khác. Nếu mà mình không hiểu mình mà mình đi giúp người khác là mình tự đánh lừa mình và mình đánh lừa người. Giúp như vậy là giúp cho cái từ ngạ của mình nó càng ngày nó càng lớn. Mình nhân danh mình giúp đỡ người khác nhưng mà thật tình là mình làm lớn cái từ ngạ của mình. Một chỗ khác, một người thường nghĩ rằng ta phải giúp người khác bằng cách là giải thích cho họ biết Phật Pháp. Là mình đi hành thiền, phải giải thích cho người ta biết hành thiền, giải thích cho ta biết Phật Pháp. Mình phải phục vụ nhân loại, mình phải cứu nhân loại. Đó là điều quan trọng nhất phải làm trong đời. Đó là cái người nào mà quan niệm như vậy đó. Thì theo ý của ngài Usotika, người ấy không hiểu cái điều chi là quan trọng hết. Cái một điều quan trọng mà một người thông minh cần phải làm, người ấy phải sống một cuộc đời chân thật, sống cho thật đúng đắn, sống cho thật sâu sắc, tận lực để hiểu một cách thật đầy đủ và tròn vẹn, thâm sâu bản chất của mình hay tâm mình rồi mới đi giúp người. Thì tiêu chuẩn của vị thiền sư này là không phải là mình cứ việc ra mình giúp người thôi. Mình phải hiểu tâm mình cho thiệt kỹ. Thì như hồi nãy sư nói đó, hiểu là hiểu vậy đó. Mình hiểu rằng thật tình mình nói những cái điều gì có chân thật hay không. Mình giúp là giúp với hết lòng hay là mình giúp để mà thỏa mãn cái từ ngã của mình. Đó, nếu như mà mình làm mà mình không hiểu mình một cách rõ ràng thì tự nhiên mình xoay vào cái chỗ từ ngã. Thì mình cứ quanh lụng cuộn trong vòng sanh tử luôn rồi. Và thật tình mình cũng giúp ai được hết. Rồi bây giờ quý vị biết bây giờ làm thế nào để mình hiểu mình một cách trọn vẹn và đầy đủ và sâu sắc. Nói thì dễ nhưng bây giờ phải làm sao? Vì sư nói chỉ có một cách thôi. Phải luôn luôn quay cái tâm của mình. Do đó mà cái pháp hành của bên trung tâm của ngài sư minh đó, thì phó thiền sư nói với sư luôn luôn một ngày tới tối quay tâm mình. Quay tâm mình suy nghĩ gì, tâm mình nó có phiền não hay không, tâm mình có đối tượng hay không. Khi quý vị coi như vậy thì quý vị sẽ hiểu cái tâm của quý vị rất là rõ. Còn cái người nào mà không biết quay tâm mình thì này, cái câu chuyện liên quan tới một vị sư đến mà nói là tôi muốn đến đây để tu để mà đạt quả A-la-hán, vì đó không hiểu tâm mình. Khi quý vị hiểu tâm mình, quý vị thấy nó có nhiều cái chuyện hay vô ở trong đó. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nói hành khiêm tốn. Thật sự đôi khi sư nói những cái câu những gì mà sư nói ra, thật tình sư nói thật là khiêm tốn, nhưng mà trong nó có ẩn cái ý sư cũng muốn khoe cái tự ngã của sư nữa. Ví dụ chẳng hạn như sư gặp bà con sư hỏi, cha hôm nay tôi xếp thầy pháp của bộ hơi lộn xộn. Bà hỏi, không không trời ơi sư trước hay lắm con rất thích. Mình muốn là xác nhận lại một điều nữa. Sư khám phá cái điều đó mới gần đây thôi. Tâm mình hoài không phải mục đích để là mình muốn cái người đó họ cho mình một cái vài lời mà góp ý đi, mình không phải. Mình muốn họ xác nhận lần nữa là mình nói đạo hay, mình nói pháp hay. Sư, một lần khi nào mà sư cảm thấy như vậy sư nói mấy cái này nguy hiểm quá. Mấy này thật là nguy hiểm. Bởi vì nó đưa tên mình tới cái từ ngạo hồi nào không hay. Quý vị biết có một lần sư đi lên ở trên một cái tu viện ở trên miền Bắc San Jose, trên miền Bắc Cali đó. Rồi khi mà sư tới là họ Phật tử, họ tới, họ gặp sư nhiều lắm. Thì có một thời gian mình ở đó lâu rồi họ không tới nữa. Ui cha sư buồn, buồn quá trời. Tối không có ai tới khỏi đà của đồ chí tôi một trước rồi mình thích quá. Bây giờ mình thiệt mấy cái đó thiệt là khổ. Nếu cái đó là mình từ trói buộc cái mình đó. Nói như ngài cái việc thiền sư, mình phải ráng mình làm trước đi, coi tâm mình cho kỹ đi. Khi mình coi tâm mình kỹ rồi, mình không chờ đợi, mình không trông mong ai hết. Điều đó. Ngài khuyên sư với một vị sư khác, ngài nói: các em có biết không,